Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Hôm nay chúng ta học về môn học để học về con đường tu tập. Con đường tu tập hôm nay là sự buông bỏ chấp ngã. Bài kinh hôm nay được Đức Phật giảng thuyết là tại thành Xá Vệ. Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán rồi và đang dìu dắt một số vị tỳ kheo cùng tu tập như là những người đệ tử. Thì trong số các vị đệ tử này gồm có 60 người tu tập thiền định rất là miên mật, nhưng mà tu mãi tu hoài tu rất là nhiều năm nhưng không có chứng quả. Vị tỳ kheo A-la-hán này mới nghĩ rằng là chỉ có Đức Phật có thể khai thị được cho các vị này mà thôi. Vì vậy, vị tỳ kheo A-la-hán này mới dẫn 60 người đệ tử của mình đến gặp Đức Phật và đã thỉnh cầu Đức Phật trả lời một số câu hỏi để khai mở cho các 60 vị tỳ kheo này. Thì bài kinh hôm nay chúng ta học là vì sao mà tu hoài tu mãi mà không chứng quả, mặc dầu các vị này tu thiền định rất là tốt, rất là tinh tấn. Tu thiền định tinh tấn cho đến đổi các vị này đã có được thần thông, có được thần túc thông, có được tha tâm thông. Nhưng mà phiền não chưa có diệt được, cho nên cái quả vị trong bốn thánh quả là dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-la-hán chưa chứng được. Thì khi vị tỳ kheo này đến gặp Đức Phật và đã đại diện cho các vị tỳ kheo có mặt nơi đó hỏi những câu hỏi và Đức Phật trả lời. Sau khi Đức Phật trả lời giải thích những câu hỏi này thì 60 vị tỳ kheo này đã chuyển đổi đề mục quán tưởng trong thiền định và đã chứng quả A-la-hán. Lúc bấy giờ vị tỳ kheo A-la-hán là thầy của 60 vị tỳ kheo kia hỏi Đức Phật rằng: con người này có phải là gồm 5 thủ uẩn hay không? Đức Phật nói phải. Con người gồm có thân thể gọi là thân và những cái phần tinh thần là phần tâm, gồm có thọ tưởng hành và thức. Câu hỏi kế tiếp đó là 5 thủ uẩn này lấy gì làm căn bản, nguồn gốc gì đâu mà có 5 thủ uẩn này? Tại sao được gọi là 5 thủ uẩn? Thì Đức Phật trả lời rằng á, là lấy dục làm căn bản. Vì cái sự ước muốn của con người, thì sự mong cầu của con người, nó là cái nguyên nhân để dẫn đến tái sanh, là nguyên nhân dẫn đến chấp thủ. Cho nên á, sở dĩ có 5 thủ uẩn này là bởi vì có sự ham muốn, cho nên khởi sinh ra 5 thủ uẩn. Câu hỏi kế tiếp là có phải 9 chấp thủ là 5 thủ uẩn không? Đức Phật giải thích rằng không phải chấp thủ là năm thu quẩn. Nhưng mà ngoài năm thủ quẩn này không có sự chấp thủ. Khi nào có lòng dục, khi nào có lòng tham khởi lên đối với năm quẩn này thì ở đây chính là chấp thủ. Thân này không có tội gì hết, nhưng mà do vì sự chấp thủ, do vì lòng dục, lòng tham, cho nên mới khởi lên các phiền não. Và các phiền não này nó mới đưa đến sự khổ đau. Còn thân này á, vốn nó như thế nè. Vốn cái thân này là sinh già đau chết, vì nó do nhân duyên sinh. Nó sẽ từ từ đi đến hoại diệt, qua bốn cái quá trình là sanh già đau chết. Còn sự khổ đau là do gì? Vướng mắc cái sự chấp thủ. Câu hỏi kế tiếp là có sự sai khác trong lòng dục, lòng tham đối với năm thủ quẩn hay không? Vậy với lòng dục, lòng tham là gì? Dục là ước muốn, là muốn. Còn tham á là nó thuộc về cái bên ngoài. Ví dụ ở trong tâm tư, trong ý lúc nào cũng muốn, muốn được thứ này, muốn được thứ kia. Ví dụ như có nhiều vị làm việc tu rất tốt, nhưng là lại muốn là kiếp sau để sanh ra một cái thân tốt hơn, đặng tu tập tiếp nữa. Đó là cũng là một ước muốn. Ước muốn đó nó không phải là tham. Tham là khi nào mà tiếp xúc với những cái cảnh trần bên ngoài, muốn cho những cái cảnh trần bên ngoài nó thuộc về mình, đó là tham. Có nghĩa là cái vị này không có bao giờ mà biết đủ cả. Muốn ha, nghĩa là muốn thâu gom cái thứ này hết tới thứ kia, đến thứ kia để phục vụ cho thân thể, thì đó là tham. Còn cái ham muốn là lúc nào cũng muốn, thấy người ta có mình cũng muốn. Cái khởi lên cái ước muốn, khởi lên cái sự là ưa thích đó thì nó thuộc là dục. Cho nên để loại trừ cho cái sự là dục và tham này, Đức Phật dạy là cái sự thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Càng ít muốn thì nó càng ít khổ. Tại vì cái muốn nó làm cho con người nó chạy theo cái cảnh bên ngoài và nó tìm tòi, mong cho mọi thứ đó nó đến với mình và mình sở hữu được chúng. Và không bao giờ được thỏa mãn. Có được một thì muốn có được hai, có thêm ba, thêm bốn, thêm năm. Đó là tham. Cái ước muốn nó đi theo cái tham. Cho nên ở đâu nó có ước muốn, ở đâu có tham thì nơi đó có chấp thủ, và nơi đó có sự hiện hữu của thân năm quẩn. Ở đây Đức Phật được gọi trường hợp này được gọi là sanh y đó, tức như là những cái nguyên nhân đưa đến tái sanh là do cái lòng dục và lòng ham muốn này và sự tham lam. Dục thì nó đưa đến tham, dục á mà cộng với vô minh á thì nó đưa đến tham. Còn dục mà cộng với trí là nó khác. Ví dụ như dục cộng với tham á, cộng với vô minh á, thì nó đưa đến á là không bao giờ biết đủ. Lúc nào cũng muốn, muốn hết này có kia, muốn cái này thứ này thứ nọ thứ kia. Thậm chí muốn không được cũng cầu nguyện cho mua cho có. Ví dụ như thường lên chánh điện hay lên tụng kinh hay làm một cái phước đức gì á, cầu nguyện cho hết bệnh, cho thân có thêm tuổi thọ, thân cho có sức khỏe, thân đừng có bệnh tật, thân có nhiều tài sản, thân được nhiều người khen. Nó là ước muốn thuộc về thế gian, mặc dù nó chưa có thành tựu được, nhưng mà luôn luôn có sự ước muốn đó. Thì cái ước muốn này nó liên quan đến thế gian. Rồi nó, vì vậy ước muốn này nó đi với vô minh. Bởi vì chưa có hiểu được cái lẽ vô thường của thân thể, lẽ vô thường của sự vật trên thế gian này, do đó khởi lên những ước muốn của thế gian không, những ước muốn, những cái vật mà nó mang tính vô thường không. Ví dụ như điển hình cho dễ thấy, cái vô thường mà dễ thấy nhất là cái bong bóng. Cái bong bóng nó thổi phồng lên, nó có những cái hình dạng màu sắc lớn nhỏ khác nhau, thấy thích, thấy đẹp đó, nhưng mà nó rất chóng mất đi. Sáng nó thổi phình lên vậy chứ tới chiều tự nó xẹp xuống. Đó là cái vô thường. Nhưng mà lại ước muốn là mà phải chi tôi có được nhiều cái bong bóng như thế, được bong bóng hình con cá, bong bóng hình con chim, hay là bong bóng tròn, bong bóng hình trái banh. Ước muốn những cái vô thường đó là những người đó không hiểu được cái bản chất vô thường của cái bong bóng, cho nên mới ước muốn có được cái bong bóng. Còn nếu mà hiểu được bản chất vô thường của cái bong bóng rồi thì không ai còn muốn ước muốn cái bong bóng nữa. Nếu hiểu được bản chất của thân này là sanh già đau chết thì không có khởi lên ước muốn về thân nữa. Cho nên ước muốn này nó liên hệ đến thế gian. Còn có những ước muốn cộng với trí á, thì nó thuộc về ước muốn siêu thế gian. Ví dụ như con làm phước này, con làm công quả này, con tu tập như thế này, con ước muốn á, để con mau chứng thành Phật quả. Con ước muốn những cái phước đức công đức này để tích tụ cho có quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Đó là ước muốn siêu thế. Thì ở trong kinh điển thường tụng á, là các chư thầy tổ đã dạy cho cái người mới xuất gia hoặc những người xuất gia đó có những cái ước muốn liên hệ đến siêu thế gian. Ví dụ như trong cái bài kinh Hồng Danh Bửu Xám đó, có những cái câu mà hướng dẫn cho cái người tu tập đó, hướng tâm về sự ước muốn thuộc siêu thế. Nay con phát tâm chẳng vì cầu phước, ở cõi thiên nhân thinh văn duyên giác Bồ Tát quyền thừa, chỉ mong cầu được bậc tối thượng thừa. Nghĩa là chỉ mong cầu được thành bậc tối thượng thừa, nghĩa là quả vị giác ngộ giải thoát. Chứ không có trong kinh điển mà mình tụng kinh á, tụng hay là học hàng ngày á, thì không bao giờ Đức Phật dạy sự ước muốn liên hệ đến thế gian hết. Và các thầy tổ cũng đã hiểu được điều này, cho nên đã tạo ra những cái bài kinh tụng hàng ngày, là có để hướng dẫn cái tâm của những người đệ tử hướng về cái sự siêu thế, vượt khỏi cái vòng quỷ đạo của thế gian này. Cho nên cái sự nguyện cầu á, trong Phật giáo chúng ta không có dạy nguyện cầu, mà dạy về nhân quả. Để gieo cái nhân nào ra quả đó. Rồi cái nguyện cầu đó nó trở nên một ước muốn, mà ước muốn á, phải hướng muốn hướng về hướng thượng, hướng muốn hướng về siêu thế. Tại vì sự cầu nguyện nó sẽ không thành tựu được. Nếu không có gieo cái nhân thì nó không thể thành tựu cái quả. Nếu mà chỉ là sự cầu nguyện mà thôi. Ví dụ như có hai người cùng gieo một hột giống xuống dưới đất. Ví dụ như gieo hạt cam. Người thứ nhất không làm gì hết sau khi gieo hạt cam xuống đất. Rồi lại bày nhiều lễ phẩm, cúng thần, cúng thánh, cầu nguyện giái gian, giái cho cái hột cam này nó lên thành cây, nó trổ quả cho con hái. Còn người thứ hai không làm điều đó. Người thứ hai này không có tạo lễ phẩm, dân cúng thần thánh gì hết, mà vị này cố gắng tưới tăng, chăm sóc, vung phân tưới nước. Bây giờ không cầu nguyện nó cũng lên. Thì giữa hai người, người nào sẽ gặt hái được kết quả? Nên ước muốn Đức Phật chỉ hướng cho cái người con đệ tử của Ngài hướng về sự ước muốn được gọi là dục như ý túc. Ước muốn là muốn được như ý. Cái ý của mọi người đều muốn thoát khổ được vui, nên khởi lên cái ý muốn là thoát khỏi nỗi khổ của thế gian. Cái dục này là cái dục hướng về hướng thượng, cần phải có. Đến khi thành tựu ước nguyện rồi, khi mà đạt được mục đích rồi thì ước nguyện này và sự mong muốn này sẽ chấm dứt. Khi nào chưa chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì ước muốn này vẫn còn tồn tại trong cái người đang tu tập hướng về quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vị tỳ kheo này mới hỏi Đức Phật nữa là cái chữ quẩn á, quẩn ở trong năm cái thủ quẩn á, nó nghĩa là như thế nào. Đức Phật mới giải thích rằng á, phàm á, cái gì thuộc về sắc, thọ, tưởng, hành, thức, dầu thô, dầu tế, dầu xa, dầu gần, quá khứ, hiện tại, vị lai, đều thuộc về trong các cái quẩn. Phàm sắc gì, phàm thọ gì, tưởng gì, hành gì, thức gì, quá khứ, vị lai, hiện tại, thô, tế, xa, gần, nội ngoại, đều là thuộc về các quẩn. Và đó được gọi là quẩn, là nó nhóm hợp lại. Cho nên á, chẳng những thân thể này gồm có năm quẩn, mà năm quẩn này hàm chứa hết tất cả những cái sự kiện ở bên ngoài nữa, ở bên ngoài thân, đều thuộc năm quẩn hết. Vật chất của thế gian á, thuộc về tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Thì đất, nước, lửa, gió thuộc thân, thân là thuộc về sắc. Cho nên những cái hiện tượng sự vật bên ngoài á, nó thuộc về sắc. Còn cái gì mà thuộc về tinh thần á, là thọ, tưởng, hành và thức. Tinh thần của con người, tinh thần của các cái loài người, loài trời hay các cái chúng sinh khác như là súc sinh chẳng hạn, nó cũng có những cái cảm giác. Thọ là cảm giác. Cái vô tình á là thuộc về tứ đại, đất, nước, lưỡi, gió. Nhưng mà những cái loài hữu tình á, có thêm cái phần tâm, phần cảm xúc. Nó cũng có những nỗi khổ, cũng giống như con người vậy, thì thuộc là những loài hữu tình. Thì tất cả thì thuộc về quẩn, là nhóm, nhóm ở trong năm quẩn này. Câu hỏi kế tiếp là do nhân duyên gì được gọi là sắc quẩn hay thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn? Được gọi là sắc quẩn khi nào nó được thành tựu bởi đất, nước, lửa, gió. Cái gì mà được thành tựu, được kết hợp bởi đất, nước, lửa, gió thì được gọi là sắc quẩn. Sắc quẩn này gồm có thân thể và mọi sự vật chung quanh, có hình thể, có hình sắc. Và do gì có cái sự tiếp xúc giữa các căn trần và thức, cho nên cảm thọ khởi sinh, tưởng khởi sinh và hành khởi sinh. Khi có tự sự tiếp xúc thì mới có sinh khởi thọ tưởng hành. Còn nếu không có sự tiếp xúc thì thọ tưởng hành này không có phát triển. Ví dụ như khi mà mình tiếp xúc á, thì cái vị ấy mới có cái sự cảm thọ khổ hay là cảm thọ vui. Còn không có tiếp xúc thì cảm thọ nó không có hiện khởi. Cái tưởng cũng vậy, nếu mà không mắt không nhìn thấy sắc thì tưởng về sắc nó không có khởi lên. Và tâm hành cũng thế, tâm hành là tâm tham, tâm sân, tâm si, cái sự hoạt động của tâm nó cũng không khởi. Vừa mắt thấy sắc, vị này cho sắc này là đẹp, thì tâm ưa thích khởi lên, cái hành nó hoạt động, ước muốn khởi. tham khởi, sân khởi. Và cái tưởng nó làm việc á, nó nhận biết rằng cái này đẹp, cái này tốt, cái này có giá trị, hoặc là cái này là xấu, cái này cần phải khai trừ, loại bỏ. Thì nó có sự chống đối hay là sự luyến ái nó khởi lên ở đây. Nên khi có sự tiếp xúc thì những cảm giác, hoặc là như là cái tri giác, hoặc là những cái hoạt động của tâm nó mới khởi. Thọ tưởng hành nó khởi lên, mà cái nhận thức nó khởi lên. Và chỉ trừ có cái thức thôi. Do gì á, có các cái căn và gồm có thân và các cái thọ, cho nên nó mới tạo ra cái thức. Ví dụ như một em bé nè, sanh ra chưa có tiếp xúc thì nó có thân, và khi á, nó chưa có nhận thức, cho nên nó chỉ có là thân thọ tưởng mà hành mà thôi, thức chưa có. Đứa bé nó không nhận thức được cái gì, nó đụng vào cái gì nó cũng không biết đó là cái gì cả. Còn người có nhận thức á, thì biết được là cái này giá trị không giá trị, cái này quý không quý, cái này quan trọng không quan trọng. Những em bé nhỏ nó không có cái điều đó, cho nên thức nó chưa khởi. Khi lớn lên á, khi lớn lên, khi nó biết nói á, biết tiếp xúc, biết nói, biết giận, biết hờn, thì lúc đó nhận thức, thức nó khởi lên. Cho nên do gì có danh, có sắc, có nghĩa là có thân, có tâm, cho nên cái thức này khởi. Thì như vậy á, chúng ta thấy rằng á, năm uẩn này á, là do duyên khởi thôi. Bản thân nó không có, nhưng mà do đủ những cái duyên như thế á, thì nó khởi lên năm thu uẩn là thân thể. Rồi câu hỏi thứ bảy kế tiếp đó là thế nào là thân kiến, kế là kiến thức sai lầm về thân. Thân kiến là kiến thức sai lầm về thân. Khi nào một người khởi lên á, chấp nhất rằng thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cảm giác này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, suy nghĩ này là của tôi, là tôi, là tự ngã của tôi, cái tâm như thế là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, cái nhận thức này như thế là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi, thì người đó đang ở trong cái trạng thái là thân kiến. Vì á, nãy giờ Đức Phật nói rằng á, cái thân năm uẩn này á, là do duyên, do tứ đại, do xúc, do danh sắc khởi lên năm uẩn. Thì lại chấp rằng á, năm uẩn này là tôi á, thì người đó chưa có hiểu rõ được năm uẩn. Cho nên có kiến thức sai lầm về thân, nó chấp cái thân này là của ta, chấp thân này á, khi mà một khi mà ai mà đụng vào cái thân này á, thì cái vị ấy khởi lên sân. Là sự tiếp xúc, sự đụng chạm vào thân này qua hành động và lời nói, ví dụ như làm cho thân thể này bị đau đớn, hoặc là dùng lời nói sỉ nhục vào cái thân thể này, cái người nghe, người hứng chịu cái sự đau đớn về thân thể hay là những cái lời nói sỉ nhục đó đó, cảm thấy tự ái, cảm thấy buồn, phiền não khởi lên, thì người này đang ở trong cái trạng thái là thân kiến, chấp cái thân này là của tôi, khi ai đụng vào thân này cho nên mới khởi lên phiền não. Còn nếu mà nghĩ rằng thân này không phải là của tôi, không phải là tôi, thì dầu cho ai có chửi vào thân này, dầu ai có đánh đập vào thân này, làm cho thân này bị tổn hại, cũng không vì thế mà khởi lên tham, sân và si. Thì người đó hiểu được thân. còn chưa hiểu được thân, khi bị đụng chạm vào nó là sân khởi, tại vì chấp thủ. Mọi người hiểu cái bong bóng là vô thường, thì ai có đụng vào cái bong bóng có bể gì nữa thì tâm cũng không có khởi phiền, phiền giận. Thì tại vì hiểu bản chất của cái bong bóng là vô thường. Còn cái thân này đó, cái vô thường nó kéo dài hơn chút. Cái bong bóng vô thường từ sáng tới chiều thấy rõ quá, còn cái thân này đó, nó kéo dài tới mấy chục năm chứ không thấy nó vô thường. Nhưng mà nó sẽ vô thường. Và bao nhiêu hình ảnh người, mọi người xung quanh đó, có những người bằng tuổi mình hoặc là ít tuổi hơn đã qua đời, còn bản thân mình thì chưa, cho nên chưa nhận diện được cái sự vô thường của thân thể, thường hay chấp vào nó. Đó là thuộc thân kiến. Nếu mà một người mà diệt được thân kiến này á, là chứng được cái quả thứ nhất là dự lưu đó. Nhưng mà tại vì cái thân kiến này chưa diệt được, cho nên quả thứ nhất chưa đạt đến được. Thế nào là không thân kiến? Không thân kiến là do vì người này có tu tập, có nghe pháp, có gần gũi với bậc thánh nhân, cho nên nó đã hiểu được thân thể này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi, thì người đấy được gọi là không có thân kiến, không có kiến thức sai lầm về thân. Và để trợ duyên cho cái sự không thân, không có quan điểm sai lầm về thân á, thì cái pháp tu của người xuất gia nó có cái tứ y pháp. Tứ y pháp này là trợ duyên cho cái sự không có thân kiến. Tại vì kiến thức sai lầm về thân, không hiểu thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, do duyên sinh, tạm có mà thôi. Một mai á, thân này sẽ chết đi, trả về cho tứ đại. Thì khi hiểu rõ được như vậy thì người này sẽ không bao giờ tham lam cho cái thân này nữa, không có nổi giận cho sân này nữa, vừa lòng biết đủ với những gì hiện có. Thì đó, cái phương pháp tứ y pháp á, giúp đỡ cho cái vị hành giả đó vượt thoát khỏi cái thân kiến. Ăn thì chỉ ăn đồ ăn khất thực mà thôi, nghĩa là khi mà cái bụng nó đói lên thì ai cho gì ăn cũng được, miễn sao nó hết đói. Đó là chỉ dùng cái thức ăn thất thực mà thôi, để không có tìm tòi, không có thèm khát cái thức ăn, để diệt cái lòng tham về thân, về ăn uống. Còn chỗ ở cũng thế, chỗ ở là chỉ ở một cái am nhỏ bằng lá, một cửa thì được ở, hoặc là còn mấy thì ở gốc cây, để cho cũng không có quan tâm về vấn đề chỗ ở, nhà cửa, tài sản. Là người hiểu rõ được thân, vì thân nó sống tạm thôi chứ nó đâu có bền dài trên cuộc đời này. Nên ở sao mà tránh nắng tránh mưa để tu tập. Và y phục cho cái thân này cũng thế, đủ che đậy sự xúc chạm của ruồi muỗi, đủ che đậy khỏi phải khổ về cái thời tiết nóng lạnh, đủ che đỡ cái thân này đáng mắc cỡ đối với nó, nên là che tạm cái thân. Vì vậy cái tứ y pháp dạy là chỉ nên dùng những vải vụn, vải bỏ mà đâu lại thành áo. Chỉ khi nào có người cúng, người tự phát tâm cho thì được dùng mà thôi, không có cầu kỳ đòi hỏi gì hết. Và thậm chí có những cái giới về 30 giới phá sự thanh bần đó, cũng trợ duyên cho vấn đề tứ y pháp. Còn về thuốc men cũng thế, không có dự trữ những cái gì bồi bổ cho thân này hết. Khi nào đau á thì uống thuốc. Mà uống thuốc của Phật dạy cũng rất là đơn giản, là dùng phân bò làm thuốc trong khi đau. Trong phân bò nó có nhiều cái chất sắc tố á, làm cho người ta có thể hết bệnh. Thì như vậy á, thì không còn cái gì để ham muốn trên cuộc đời này nữa, trợ duyên cho sự giải thoát. Câu hỏi thứ 9 là cái gì là vị ngọt, là sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm uẩn. Vị ngọt của năm uẩn á, là khi nào á, có sự vui mừng, có sự hoan hỷ khởi lên thì đó là vị ngọt của năm uẩn. Ví dụ như á, cái thân này nó khỏe mạnh, hỷ khởi lên. Cái thân này á, được người ta khen là đẹp, hỷ khởi lên. Cái thân này được ăn uống ngon lành, hỷ khởi lên. Cái đó là vị ngọt. Thân này được no đủ, hỷ lạc khởi lên. Đó là vị ngọt của thân. Nhưng mà sự no đủ về ăn mặc ở bệnh, hay là sự no, sự vừa lòng qua các giác quan mắt tai mũi lưỡi thân và ý, cái sự vừa lòng đó, nó thỏa mãn đó, nó chỉ trong tích tắc mà thôi. Vị ngọt, nhưng mà vị ngọt rất là ít. Khi đói được ăn thì hỷ lạc khởi. Nhưng mà trong lúc đói ăn thì thấy nó thỏa mãn lắm. Nhưng mà ăn rồi, ăn chừng chén hai chén rồi là cái cảm giác thỏa mãn nó hết ngay. Tại vì nó đã thèm rồi, hoặc là bụng no rồi, thì cái cơn khao khát nó mất đi, cái hỷ lạc nó mất. Cho nên cái vị ngọt rất là ít. Đó là vị ngọt của thân. Còn vị ngọt của sắc ở bên ngoài nữa, khi thấy sắc đẹp, khi thấy tài sản, hay thấy cái gì mà có thể cung phụng cho thân này được, thì hỷ lạc khởi lên. Nhưng mà mọi thứ đó đều là vô thường. Ví dụ như mình thích cái bông, để trang trí cái bàn cho đẹp, trang trí cái phòng cho đẹp, thì hỷ lạc khởi, nhìn thấy bông tươi tán đẹp, thấy lòng quan hỷ khởi. Nhưng mà tới ngày mai cái bông nó héo rồi á, thì khi cũng là cái bông này, giờ nhìn vô cũng hết thích rồi. Thì cái vị ngọt của sắc á, nó rất là mỏng manh, vì nó mang tính chất vô thường. Đó là vị ngọt. Sự nguy hiểm, sự nguy hiểm đó, đó là sự vô thường đó. Nó có đó rồi nó mất đó. Cái gì mà vô thường, khổ đó, thì đó là sự nguy hiểm của năm uẩn. Cái gì vô thường nó sẽ mất đi, nó sẽ hoại đi, thì nó tạo cho con người sự liên tiếc, khổ đau. Đó là sự nguy hiểm. Nên có nhiều người á, nào giờ nghèo thì không sao hết, nhưng mà khi có rồi nó mà mất đi nó khổ lắm. Như có một cái bà già đó, bà vô tịnh xá chúng con, bà 80 tuổi rồi. Bà nói thì xưa tôi già rồi, thế nào tôi cũng chết, nhưng mà tôi buồn ở cái là tôi còn mắc nợ 8 triệu. Tôi không biết sao mà tôi trả trước khi tôi chết, tại bây giờ tôi không có tiền. Tôi vô đây tôi giấy Bồ Tát Quán Thế Âm cho tôi trúng một vé số, để tôi có tôi trả nợ cho cái người ta cho rồi, để khi chết không mắc nợ nữa. Thì bà giấy vậy. Thì một tháng sau bà vô, bà nói sư cô ơi, tôi khổ quá. Nói sao khổ như vậy? Nói sư cô ơi, bữa đó tôi vô chùa sư cô tôi giấy á, thì tôi ra ngoài cổng á, tôi thấy con nhỏ nó bán 3 tờ giấy số. Nó mới kéo cái áo tôi, nó níu sau lưng tôi, nó biểu bà ơi mua giúp giùm cháu đi, cháu còn 3 tờ giấy số mà gần sổ rồi. bà mua giúp giùm cháu. Tôi mới có, ở trong túi còn có 10.000. Tôi mới nói thôi, to tao một tờ. Một tờ là 5.000. Thì còn 5.000 để đi sang đa ôm ấy, về nhà, chứ đi bộ không nổi. Nhà cũng gần thôi nhưng mà đều đi bộ không được, không nổi. Đứa nhỏ mới nói rằng á, thôi gì ơi, gì, bác, bà ơi, bà mua giùm cháu luôn 3 tờ ấy. Cho cháu hết đi, đằng cháu về. Bà nó đưa cho bà 3 tờ, rồi bà đưa nó 10.000, nó không thối. Nó nói còn 5.000 cho bà luôn, nhưng mà bà lấy giùm hết tôi 3 tờ. Bà nói thôi, tao lấy hết tiền đâu, tao đi xe, tao đi bổ không được. Thôi tao lấy một tờ thôi, mày trả lời tao 5.000. Nó nói bà lấy 2 tờ hay 3 tờ cũng 10.000. Thôi bà lấy hết luôn đi. Bà không chịu, bà nói thôi lấy 1 tờ thôi, còn 2 tờ trả lại, trả bà lại 5.000. Nhà đâu chiều hôm đó trúng cái độc đắc. Trúng 3 tờ giống nhau mà mua mất có 1 tờ, còn 2 tờ trả lại nữa. Bà nói trời tôi khổ ghê sư cô ơi, tôi giờ tôi nhớ lại 2 tờ kia tôi trả lại, nó tôi tức quá chịu không nổi. Nó giờ vô thấy mặt bà tiều tỉ hốc hác, nói do 2 tờ giấy số đó bà mới chết á. Giờ trả nợ 8 triệu chưa? Nó trả rồi, dưới sức trả. Còn nhiêu tiền á, mấy đứa cháu nó sợ tôi già rồi, nó cầm tiền nhiều quá cho nên nó giữ giùm hết rồi. Bà nói giữ giùm mà nó không cho mình xài gì hết, nó còn khổ dữ nữa. Cho nên á, cái dục lạc thế gian á, là cái sự nguy hiểm. Sự nguy hiểm của thủ năm thủ quẩn. Cái dục á, cái vị ngọt á rất là ít, nhưng mà sự nguy hiểm rất là nhiều. Hồi nào giờ thiếu nợ 8 triệu mà ít khổ hơn là trúng được cái tờ số, giấy số độc đắc. Bà nói bà khổ, bà sầu não, bà nhớ đến thứ nhất là tiền có mà không xài được. Thứ hai nữa là tự nhiên bị mất 2 tờ giấy số trúng. Bà nghĩ như thế cho nên bà khổ hoài. Sự nhiếp phục dục tham á là sự đoạn diệt tham đối với năm quận. Sự xuất ly ra khỏi năm quận có nghĩa là sự nhiếp phục cái dục tham đối với năm quận. Sự đoạn tận dục tham đối với năm quận thì đó gọi là sự xuất ly. Nhiếp phục có nghĩa là mới cái dằn xuống thôi, nhưng mà đoạn tận á, là nhổ bứng gốc. Ví dụ như cỏ á, mới có cắt ở trên thôi, gốc chưa có bứng gọi là nhiếp phục. Nhưng mà đoạn tận á, cái cỏ đó là phải nhổ gốc lên luôn. Nên sự nhiếp phục dục tham á, là cho cái vị mà mới tu á, thì có giới á, để giữ. Cái tâm này chưa có sửa đâu, nhưng mà ở ngoài thân và khẩu tập sửa trước. Thân khẩu nè không có tập sửa trước đối với năm quận, có nghĩa là không có được ăn mặc đồ đẹp đẽ sang trọng, hoặc là ở theo kiểu như tứ ý pháp á. Đó là bốn cái pháp á, để cho chúng ta nhiếp phục dục tham. Ví dụ như cái lòng vẫn còn muốn ăn mặc đẹp chứ, nhưng mà tại cái giới luật khi mình tu rồi buộc lòng phải dùng giải bỏ, là đâu lại thành áo thôi, giờ vẫn phải ngồi mai tằn tiện từ miếng ráp lại. Đó là ở bên ngoài á, tạo sự nhiếp phục trợ duyên cho cái tâm đoạn tận dục tham. Bên ngoài làm trước đi, cái gì á làm được cứ làm trước, rồi sau đó đoạn tận dục tham nó cần phải có thiền định. Thiền định mới có thể đoạn tận dục tham. Nhiếp phục dục tham là giữ giới, và đoạn diệt dục tham là thiền định. Thì đó là, đó như vậy á, là sự xuất ly ra khỏi năm quận. Tại vì lúc đấy giờ là không có còn trao chuốt cho thân thể này nữa, không có còn tìm kiếm món ăn vật uống là ngon ngọt cho nó nữa. Có sao ăn cũng được, Phật tử đem đến cúng dường cái gì ăn cái nấy. Tới giờ ăn thì khi nó đói thì cho nó ăn vậy thôi. Hoàn toàn là nhiếp phục dục tham đối với thân. Rồi bắt đầu thời gian rảnh thì thực tập thiền định để đoạn tận dục tham. Thì đó được gọi là sự xuất ly. Thì khi mà xuất ly ra khỏi năm uẩn này thì người đó mới có thể có khả năng tiến tới sự giải thoát. Còn bằng không rất là khó, thì còn có sự vướng mắc, còn có sự trói buộc vào trong năm uẩn. Câu hỏi thứ 10 là do biết gì, thấy gì mà không có mạng tùy miên. Mạng tùy miên là sự chấp ta là của ta, này gọi là chấp ngã. Chấp ngã này là khi nào đạt được trí tuệ, chứng quả A-la-hán mới có thể đoạn được. Thì Đức Phật nói rằng do gì thấy, do gì biết được, dầu cho sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quá khứ, vị lai, hiện tại, xa hay gần, thô hay tế, nội hay ngoại, tất cả đều được thấy với trí tuệ. Cái này không phải là tôi, không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Thì lúc bấy giờ cái sự chấp ngã nó mới diệt tận được. Còn vị tỳ kheo này lúc bấy giờ mới nhìn thấy đại chúng 60 vị tỳ kheo có mặt ở đó ngẩn ngơ. Nếu mà cái thân này là vô ngã thì khi mà tu học hay là làm những cái công đức hay phước đức gì hay là những người làm tội ác thì cái ngã nào hứng chịu nó? Nếu mà đã vô ngã rồi, không còn ngã nữa, thì dầu có làm tội hay làm phước gì thì cái ngã nào để hứng chịu những kết quả đó? Đức Phật mới nói rằng chỉ có người vô minh, tâm bị tham dục chi phối, cho nên nó mới hỏi những cái câu hỏi này, nó vượt qua cái lời dạy của ta. Ta đã tìm kiếm nhiều cái lý lẽ để giải thích cái lý nhân duyên. Đối với những pháp nào mà nó khởi lên đều có nhân duyên. Ví dụ như còn dục tham cho nên thân này nó mới có. Còn nếu không có dục tham thì thân nó không có khởi, nó không có sinh tồn mà nó không có tái sinh. Nếu mà không có làm gì hết về ác thì không có toàn tái sinh nữa. Nếu còn làm ác thì sẽ còn tái sinh ra một cái cảnh giới để mà thọ nhận cái quả báo. Giống như lửa vậy đó, lửa mình thấy đâu có đâu, nhưng mà nếu mà lấy hai cây diêm mà quẹt với nhau thì lửa nó hiện khởi. Như vậy đó, lửa từ đâu đến? Và khi mà hết cái diêm quẹt rồi thì lửa tự tắt, vậy lửa đi về đâu? Thì khi mà làm đủ cái duyên thì nó hiện khởi cái đó lên, mà không có duyên thì cái đó nó không có. Cái thân này sở dĩ có là tại vì mọi chúng sinh tạo cái duyên để cho nó có. Còn giờ muốn cho cái thân này đừng có thì tạo cái duyên đừng có thì nó sẽ không có. Đức Phật đã dạy cho chúng ta đó, tạo cái duyên không có nghĩa là xuất ly ra khỏi nó, không có trao chuốt cho thân này nữa, không có quyến luyến thân này nữa, không có chấp thủ vào thân này nữa thì nó sẽ không còn thân. Sau khi nhắm mắt trả thân này về cho tứ đại trở lại thì sẽ không có lấy thân khác. Bây giờ phải buông bỏ đi thì mới đi được, còn chưa có buông bỏ có nghĩa là còn dục tham đối với thân thì sẽ còn tái sanh, sẽ còn có những cái thân khác. Nên khi mà còn cái ngã đó, tức như là còn tái sanh, Khi mà hết ngã rồi thì phải biết rằng á, cái thân này không phải là mình, không phải là của mình nữa, mình không có quyền gì đối với thân này hết. Thì như vậy cái tâm tham đối với thân này, cái tâm ham muốn đối với thân này mới được dập tắt. Thì như vậy đó là nguyên nhân để đưa đến chấm dứt tái sanh. Phật mới giải thích thêm rằng sắc thọ tưởng hành thức này là thường hay là vô thường. Thì tất cả các vị tỳ kheo nói rằng đó là vô thường. Đức Phật mới hỏi rằng cái gì vô thường thì khổ hay là vui? Cái gì vô thường thì nó khổ. Thì tất cả mọi sự vật trên thế gian này nó nằm thuộc về sắc thọ tưởng hành thức đó đó, nó đều là vô thường. Cho nên nó mang cái tính chất là khổ đau, là hoại diệt. Cái gì mà vô thường là khổ, là hoại diệt đó, có phải là của ta không? Có thể chấp nó là của ta không? Nếu mà của ta thì ta phải có quyền. Còn này á, ta không có quyền gì đối với mọi sự vật vô thường cả. Cái thân thể này nó khổ, ta cũng không có quyền gì á, để sửa cho nó lạc được hết. Khổ vì sanh già đau chết. Cái thân này á, nó sanh ra rồi nó sẽ già, sẽ đau, rồi một ngày nào đó nó sẽ chết. Cái quy luật này ta không sửa được, ta cũng không có quyền gì á, để ra lệnh cho nó nghe lời mình. Cái thân này biểu nó đừng già, nó cứ già, biểu nó đừng đau, nó cứ đau, biểu đừng chết thì nó cứ chết. Vì vậy mà những cái lời cầu nguyện là tuổi thọ miên trường, là đừng bệnh, đừng hoạn gì hết, cái đó là không hiểu rõ về thân. Mà thế gian thì thích như thế. Thích như vậy có nghĩa là cái ngã còn thân kiến, chưa có hiểu rõ về thân, kiến thức sai lầm về thân. Mà dục càng nhiều, tham càng nhiều thì cái ngã nó càng lớn. Thí dụ như ông vua đó, ông vua là cái ngã lớn lắm. Ông vua bị ổng ở trên một cái địa vị như là chức tước quyền lợi cao nhất trong thiên hạ, và tài sản của cải cũng nhiều nhất trong thiên hạ. Một cái câu vạn vạn tuế, vạn rồi còn vạn tuế, nghĩa là 10.000 năm sống. Nên xin ngài nghĩa là cầu nguyện cho ngài á, hoàng thượng á, sống nghĩa là muôn tuổi, 10.000 tuổi. Hoàng thượng vạn vạn tuế, đó là cái muốn sống. Nó là chấp vào thân cho nên nó có những câu như thế. Mà xã hội là đa xã hội là sống ở trong cái sự chấp thủ đó. Tất cả về văn hóa, về giáo dục, về sự sống đều là ở trong sự chấp thủ hết. Nên khi xuất gia là thoát ly ra khỏi cái sự chấp thủ này. Và cái hình ảnh của các vị xuất gia đó được thể hiện khá là nhiều nhất ở bên Thái Lan. Các nhà sư Thái Lan đó, hoàn toàn cái chuyện chính trị không có can dự vào. Chính trị, xã hội, kinh tế của nước, đất nước, quê hương gì không có can dự vào. Không có một nhà sư nào làm chính trị cả. Cũng không có một nhà sư nào á mà có tài sản kinh doanh gì hết. Và cái hàng quan chức của cung đình, của hoàng cung á, phải chào xá kính lễ các vị xuất gia. Tại vì các vị xuất gia là đã thoát ly ra khỏi thế tục. Trong cái bài quốc ca của Thái Lan không biết là gì trong đó, nhưng mà khi mà quốc ca quốc kỳ của Thái Lan mà khởi lên thì tất cả các nhà sư đều ngồi im lặng, không có đứng dậy chào. Chỉ có những cái vị cư sĩ mới đứng dậy chào thôi. Vị nào có đi tham dự lễ Vesak Liên Hiệp Quốc ở tại Thái Lan thì sẽ thấy được điều này. tất cả các nhà sư Thái Lan cũng như các nhà sư ngoại quốc khác đều ngồi yên lặng khi cái bài quốc kỳ, quốc ca của Thái Lan khởi lên. Thì tất cả các người cư sĩ Phật tử đều phải đứng dậy chào quốc kỳ, nhưng mà nhà sư thì không, vì nhà sư đã thoát ly ra khỏi thế gian. Và thường thường ở trong cái bài quốc ca hay quốc kỳ đều có cái sự là chiến tranh ở trong đó. Tiền là diệt kẻ thù được không ạ? Quốc ca nào cũng có cái câu là diệt kẻ thù đó, để giữ vững bờ cõi. Cho nên đó, mà cái người xuất gia không có liên can gì đến đề diệt kẻ thù, cũng không có liên quan gì đến vấn đề sát sinh hay là liên quan đến hận thù chiến tranh, mà thoát ly ra hoàn toàn là không tham không sân không si á, là thoát ly hoàn toàn ra khỏi xã hội và luôn luôn là mang cái niềm an lạc và hạnh phúc, từ bi và trí tuệ. Khi hiểu biết đời là vô thường, sự vật là vô thường, thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, cho nên vị này luôn luôn là quán chiếu như thế. Luôn luôn trong thiền định là phải quán chiếu thân là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cái này không phải là tôi, cái này không phải là của tôi, cái này không phải là tự ngã của tôi. Thì vị này sẽ yểm ly đối với thân năm quẩn này. Do yểm ly nghĩa là chế ngữ, do yểm ly, do chế ngữ, do thân và khẩu đã được chế ngữ đối với thân, đối với sự ham muốn của thân. Cho nên vị này ly được cái tâm á, cái tâm nó ly ra, tâm tham nó ra khỏi cái thân thể. Do thiền định á, cho nên, do thiền định cho nên cái tâm tham á, đối với thân á, không có khởi lên. Ly tham đối với thân. Do ly tham này á, tâm trở nên là vô tham, vô sân và vô si. Thì vị này được giải thoát. Muốn quán chiếu á, thân là vô thường, là khổ, là vô ngã, cần phải có cái phương pháp trợ duyên cho cái sự quán chiếu vô thường, khổ và vô ngã của thân này. Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên các pháp, thì sẽ hiểu rõ được cái lý vô thường, khổ và vô ngã của thân năm quẩn. Thì vị này sẽ được giải thoát. Khi mà quán năm quẩn thì năm quẩn là thân thôi, cho nên chúng ta dùng cái đề mục là quán thân trên thân của thiền tứ niệm xứ. Năm quẩn gồm có thọ, tâm, thọ, tưởng, hành và thức, cho nên quán thọ trên các cảm thọ. Rồi quán tâm trên tâm là quán hành đó. Sự hoạt động của tâm được gọi là hành. Sự hoạt động của tâm là hoạt động với tâm tham, tâm sân, tâm si. Tâm có tham, tâm có sân, không sân, tâm có si, không si. Tâm quảng đại hay là không quảng đại, tâm hữu hạn hay là vô hạn, hay là tâm có niệm hay là không có niệm, tâm có định, không có định, tâm có giải thoát, không có giải thoát. Thấy rõ được tâm như thế, thấy rõ được hoạt động của tâm. Thì thấy rõ được những cái hoạt động của tâm này là nó mang cái tính chất vô thường. Có khi thì tâm có tham, có khi thì tâm không có tham, có khi tâm có sân mà khi tâm không có sân, khi tâm có định mà có khi tâm không có định. Thì như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái tâm này nó cũng vô thường. Thân vô thường và tâm cũng vô thường. Cảm thọ cũng vô thường. Cảm thọ cái khi vui, cảm thọ cái khi nó rất là đau khổ, thì cái cảm thọ cũng mang tính chất vô thường. Thì nhờ tứ niệm xứ này sẽ thấy rõ được thân ngũ quẩn, năm quẩn này là vô thường, là khổ, là vô ngã. Thì vị này sẽ được giải thoát. Và khi giải thoát thì biết rằng đã được giải thoát, cho nên gọi là giải thoát tri kiến. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn tái sanh lên cõi đời này nữa. Lúc bấy giờ 60 vị tỳ kheo mà tu thiền hoài mà không chứng được cái quả vị nào hết á, thì bắt đầu mới đổi cái đề mục quán chiếu. Thì ngay tại lúc ấy á, trong vòng chỉ có vài phút thôi, cái 60 vị tỳ kheo này đều chứng quả A-la-hán hết. Đổi đề mục theo lời dạy của Đức Phật là quán năm quẩn là vô thường, khổ và vô ngã, thì chứng quả A-la-hán. Thì sau khi 60 vị tỳ kheo này chứng quả A-la-hán qua cái bài pháp của Đức Phật dạy, lúc bấy giờ A Nan ngồi kế bên hỏi Đức Phật, sau khi nghe bài pháp này 60 vị tỳ kheo này con thấy gương mặt rất là hân hoan, hớn hở và tươi tắn lên. Thì Đức Phật nó nói rằng các vị đã chứng quả A-la-hán hết rồi. Thì A Nan mới nói rằng á, tại sao Phật thấy vị này chứng quả A-la-hán mà con thì không thấy được? Thì làm sao để biết được cái người đã chứng quả A-la-hán rồi và người chưa chứng quả A-la-hán? Đức Phật nói rằng á, A Nan, nếu mà cái người mà chỉ có người chứng quả A-la-hán mới thấy rõ được cái tâm của người chứng quả A-la-hán mà thôi. Còn đối với những cái người mà chưa chứng quả cũng có thể nhận biết được vị nào có chứng quả A-la-hán hay là chưa chứng quả. Thì qua cái sự sống, qua cái cách sinh hoạt của vị ấy thì sẽ nhận được, thấy được vị này có chứng quả hay là chưa chứng quả. Ví dụ như nếu mà một vị nào á mà chứng quả rồi thì qua cái hành động, cử chỉ, lời nói trong cái sự sống hàng ngày sẽ thấy được người đó có chứng quả hay không. Hay gặp một cái vị nào tự tuyên bố lên rằng ta đã chứng quả A-la-hán, ta sẽ không còn tái sanh nữa, thì hãy xem coi cái cuộc sống của người đó như thế nào, thì sẽ biết rằng cái lời nói đó là sự thật hay là lời nói đó để tự khen mình. Thì Đức Phật dạy A-nan nè, có những cái vật mà thấy, nghe, cảm giác, nhận thức, vị này không có luyến ái, cũng không có chống đối, vị ấy sẽ độc lập, thanh thản, không có bị trói buộc, không có bị hệ lụy và luôn sống với tâm an trú trong chánh định. Thì người đó ta biết rằng không còn dính mắc trên cuộc đời này nữa, nghĩa là đã trói, cởi bỏ những trói buộc của thế gian. Thì vị này có thể tự xưng mình là tâm đã giải thoát và tuệ đã giải thoát. Hoặc là một người đối với năm thủ quẩn biết chúng là biến hoại, là vô thường, là khổ đau, cho nên vị này không có chấp nó, không có tự ái đối với nó, không có phiền não khổ đau vì với cái thân sanh già đau chết này nữa hết. Sống tự tại an nhiên đối với thân thì biết rằng vị này đã chứng quả A-la-hán. Ví dụ thấy một người đó có bệnh, nhưng mà người này bệnh không than, tại vì thân này vốn là bệnh, biết là thân bệnh, vị này sẽ vẫn sống an nhiên tự tại đối với cái bệnh và vẫn tu tập tốt, không có than, không có trách móc, không có than phiền tại sao mà bệnh nhiều quá, không có tiền mua thuốc uống. Bệnh là mình biết rằng cái thân này là nó có bệnh như thế, không thể nào vượt qua được cái bệnh này, bởi vì thân nó vốn là như vậy. Thì biết ra chắc rằng người này đã được giải thoát. Cho nên khi mà thăm bệnh với nhau thì nên nói những cái lời nói của Đức Phật nói. Thân vốn là bệnh, không sao, có bệnh thì chữa bệnh thôi. Chứ đừng để nói rằng tôi mới thấy chị bệnh sao khổ quá. Bệnh thiệt là khổ, đồng cảm nhưng mà làm cho người ta khổ thêm. Bệnh thì ai cũng có bệnh, thì thôi mình bệnh và nhìn xung quanh cũng nhiều người bệnh, mình cứ ráng chữa bệnh cho hết thôi. Còn không hết thì nó là một cái quy luật nó như thế thôi. Mình hiểu được rồi thì không có bị cái gì vướng mắc ở trong cái sự khổ đau về cái sự bệnh này hết. Còn đối với tứ đại đất nước lửa gió, vị này cũng không có chấp mắc, cũng không có chấp thủ, đoạn trừ xả ly hết tất cả mọi chấp thủ, cái gì liên quan đến đất nước lửa gió, mọi hình sắc là nó liên quan đến đất nước lửa gió. Ví dụ như mình có một món đồ mà nó lỡ bị hư bình thường, nó là vô thường. Có món đồ đó nó mất đi cũng chuyện bình thường, vì nó là một cái định luật, quy luật chung ở trên thế gian này. Hiểu rõ thì sống tự tại, không có luyến ái, không có chống đối, không có bị trói buộc, không có hệ lụy. Sống với cái tâm độc lập, thanh thản, giải thoát, và luôn an trú trong thiền với cái đề mục vô thường, khổ và vô ngã của năm uẩn, thì vị này biết rằng đã được giải thoát. Đối với sáu nội xứ và sáu ngoại xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đối với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp bên ngoài, vị này cũng không có tham khởi lên, cũng không có ước muốn khởi lên, cũng không có vui mừng khởi lên, không có hỷ lạc khởi lên. Vị này dùng cái trí tuệ để quán chiếu và không có chấp thủ. Cho nên dầu tu ở nơi nào cũng vậy, cũng được, miễn sao tâm nó giải thoát ra khỏi thân năm uẩn này, ngồi đâu tu cũng được. Do cái sự suy nghĩ và sự quán chiếu. Và vị này phải nói lên được cái quá trình tu tập từ bước đầu cho đến đạt được mục tiêu giải thoát giác ngộ, phải nói một cách rành rẽ thì mới có nghĩa là người này đã trải qua cái sự tu học một cách hoàn chỉnh. Vị này phải hiểu rõ được cái quá trình tu tập. Trước nhất là phải nghe pháp. Ai vô tu cũng phải học pháp hết á. Không học pháp, không nghe pháp là không có hiểu để mà tu. Cho nên buộc lòng phải nghe pháp, gần gũi với bậc thiện tri thức, gần gũi với minh sư để được chỉ dạy. Và phải có niềm tin bất động đối với Phật, vì Phật là cái người thành lập ra và chỉ vẽ cho con đường tu tập. Nghe pháp thì phải tin tưởng vào cái người nói ra pháp, đó là Phật. Giáo lý mà chúng ta học đây là của Phật hết, của Phật Thích Ca Mâu Ni, không có của ai cả. Các vị giảng sư cũng chỉ là nói lại là Phật dạy thôi. Tin vào lời dạy của Đức Phật, tin vào Phật, tin vào lời dạy của Đức Phật, và lời dạy nào nó phù hợp đúng lý lẽ, hợp chân lý, đưa đến mùi vị giải thoát, thì đó là pháp của Phật. Còn pháp của Phật mà không có đưa đến cái mùi vị, không có cái mùi vị giải thoát nào trong đó hết á, thì đó không phải là pháp của Phật. Thứ hai người gây lộn, mà lợi một người thứ ba dạy rằng thôi phải làm cho ra lẽ đi, cái nào phải thì phải, nào quấy thì quấy, nào tu được là tu, tu không được cho đi về, thì cái đó là chuyện hơn thua không ạ. không có cái gì, cái vị giải thoát gì trong đó hết. Còn hai người gây gỗ thì phải khuyên sao mà cho cả hai cùng tu được, cùng bỏ qua những cái chuyện thắc mắc nhỏ nhen đó, để khờ mở cái lòng từ bi của mình ra, mở trí và mở rộng lòng từ bi, chứa cái người đó, cái người mà làm cho mình khổ vào trong cái lòng từ bi của mình, tự nhiên nó hóa giải được hận thù và cả hai sẽ cùng tu nhau, cùng tu được hết. Vị này cũng phải sau khi mà nghe pháp, tin pháp thì vị này hiểu được rồi, phải có sự suy nghĩ. Chỉ có đời sống xuất gia tu học mới có thể thực hành được cái con đường đưa đến giải thoát mà thôi. Cho nên này, vị này quyết chí xuất gia, từ bỏ tài sản quyến thuộc và thọ trì học giới, giới luật của Phật, hoàn toàn không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Năm cái giới này là năm giới chính, còn những cái giới khác á, là cũng phát sinh từ năm giới này mà ra thôi, thì nó phụ thuộc thêm để trợ duyên cho năm giới này được giữ một cách hoàn hảo. Khi thành tựu học giới rồi á, thì vị này sẽ thành tựu được sự hộ trì các căn, rồi được chánh niệm tỉnh giác, tu tập thiền định, diệt trừ được năm triền cái là tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi ngờ, chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền, chứng được lậu tận minh. Lậu tận minh này là ở đây Đức Phật chỉ nhấn mạnh là lậu tận minh là diệt trừ tất cả các cái phiền não khổ đau, đó là được giải thoát tâm ra khỏi dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, chứng quả giải thoát. Và lúc bấy giờ vị này không còn chấp thủ mọi sự vật trên thế gian này và đã diệt trừ hoàn toàn chấp ngã. Khi mà Đức Phật nói lên như vậy rồi á, thì A Nan mới bắt đầu mừng rằng á, là như vậy con đã biết được người nào đã chứng quả la hán hay là chưa chứng quả la hán qua cái cách sống, qua cái cách tu tập. Phải thể hiện trong đời sống thì mới biết vị này á, có giải thoát hay không giải thoát. Nếu tu đúng như lời Phật dạy, buông xả ngã chấp thì sẽ được giải thoát. Một câu nói rất là đơn giản, nhưng muốn buông bỏ ngã chấp có nghĩa là chấp cái thân này phải qua quá trình tu tập. Tu tập từ từ, tu tập tuần tự, họ không có bao giờ có sự tu tắc cả. Tu là phải tu từ từ chứ không phải tu tắc được. Tu là quá trình giới định tuệ giải thoát, giải thoát tri kiến. Mà muốn có giới thì phải nghe pháp, phải tin Phật, nghe pháp rồi quyết chí xuất gia. Cái sự quyết chí xuất gia này á, khi xuất gia rồi là thẳng tiến đi, đi thẳng con đường đến Phật quả luôn. Vì vậy mà cái ý chí xuất gia và cái động lực xuất gia là động lực rất là chân chính, là muốn thoát khỏi các cái phiền não khổ đau. Tu làm sao mà hồi hướng về Phật quả luôn, hồi hướng về quả vị giác ngộ giải thoát, không trở lui thân này nữa. Nếu có trở lui thân tại vì chưa có chứng được mục đích, cho nên do cái phước báo nó trở ngược trở lại đây tu tiếp, chứ không có mong sanh thân nữa, mà mong là được giải thoát. Cứ ước nguyện như thế để cho chúng ta thẳng tiến lên mà đi. Cái gì mà nó còn dính mắc và cảm thấy mình bị trì trệ, bị phiền não trói buộc thì tháo gỡ nó ra để thẳng tiến. Và cố gắng thì chắc chắn được, dầu ít dầu nhiều. Để có cố gắng thì có kết quả, để có giải thoát thì có hạnh phúc và an lạc. Để giải thoát, có an lạc, hạnh phúc thì khổ đau sẽ không có mặt. Cũng như bóng tối và ánh sáng, để có bóng tối thì không có ánh sáng, để có ánh sáng thì không có bóng tối. Hạnh phúc nơi nào mà khổ đau sẽ không có mặt, để khổ đau có mặt là là hạnh phúc sẽ không có. Luôn luôn là như vậy, chứ không có nói là nửa khổ nửa vui, không có đâu. Hãy khổ là không có hạnh phúc, hãy có hạnh phúc là không có khổ đau. Tu mà cảm thấy mình có hạnh phúc thì khổ đau sẽ vắng mặt. Đó là cái phương pháp tu của Đức Phật, là dạy chúng ta buông bỏ chấp ngã. Bài học hôm nay đến đây chúng ta nghỉ.
Đã lâu rồi tôi mong muốn đi tu.